This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và bây giờ Hòa Tính mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn và thưa quý vị trong ngày hôm nay Hòa Tính mời quý vị cùng trở về với những cái sáng tác phím vui của tác giả Đoàn Xuân Thu. Câu chuyện được Hòa Tính lấy ra từ tờ báo trẻ của số ra mới nhất thưa quý vị, số 1234 cũng dễ nhớ thưa quý vị, 1234 1234 tức là cũng mới đây số ra thứ năm ngày 11 tháng 3 vừa qua. Sau đây mời quý vị đến với một câu chuyện phím của tác giả Đoàn Xuân Thu, Hỡi Anh Còn Nhớ 7000. Hỡi Anh Còn Nhớ 7000, tác giả Đoàn Xuân Thu. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tây chiếm được ba tỉnh miền Tây năm 1867. Sau khi mà dìm các cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân ở trong biển máu, tình hình coi vẫu êm êm mà nghe. Bọn cướp nước tìm cách khai thác tài nguyên của quê mình để mà làm giàu cho mẫu quốc. Cùng lúc thì Tây làm quốc lộ, thiết lộ, đường bộ và làm thủy lộ, đường sông. Sáng thổi đất lên hai bờ kinh. Pháp thì ra lệnh mỗi nhà dân phải đổ thêm hai cái khối đất để mà đắp lộ cho thủy bộ nó song hành. Cho nên dọc cái bờ kinh Tây ngày xưa đào bao giờ cũng có con lộ nó chạy dọc theo hết trơn hết trậu đó. Năm 1901 Tây mới đào kinh Sáng Sà No. Sà No tức là cái tiếng Khmer, nơi mà có nhiều cái cây điên điển. Công trình này nó lớn, nó có thể so sánh với cái việc mà Tây làm đường xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho của năm 1881. Kinh Sà No rộng khoảng 60 mét, dài 34 cây số, từ Dàm Sáng ngã ba sông Cần Thơ, một nhánh của Hậu Giang, đến cái ngọn Rạch Cái Tư. Rạch Cái Tư là một cái nhánh của cái con sông Cái lớn thuộc cái tỉnh Kiên Giang đó mà. Kinh Sà No là cái thủy lộ của tàu bè qua lại đó, nhưng mà chánh là làm thủy lợi dẫn nước ngọt từ Hậu Giang mang phù sa bồi đắp và xả phèn cho cái đồng bưng bát ngát, cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi lưỡi thè ra, bởi vì mệt quá xa là hòa xa. Kinh Sà No là một cái xương sống, còn cái xương xưởng là những cái con kinh ngang cách nhau chừng khoảng 1000 thước do dân phu và tá điền đào. Và từ đó thì có các địa danh như là kinh số 0 sau này đổi là kinh Tân Hiệp, 1023 tới 14000 thời mình thuộc tỉnh Phong Vinh Cần Thơ, tỉnh Trương Thiện và cái tỉnh Kiên Giang đó. Kinh Sáng Sà No đào xong năm 1903 đã đẻ ra một cái giai cấp chủ ruộng ăn trên ngồi chóp, không có động tới cái móng tay. Chủ ruộng cũng có hai loại à nghe, đại điền chủ đa phần là tay rặt, mắt xanh mũi lõ. Đại là bự, là có chừng dài chục ngàn mẫu đất dọc theo cái bờ kinh sáng trở lên. Còn chừng dài ngàn mẫu trở xuống là điền thôi, điền chủ thôi, là những cái người diệt dựa hơi vào cái thế lực của Tây để mà khẩn đất như là Tổng đốc Phương chẳng hạn. Còn ông bà mình á, vốn từ miền Trung khô cằn chó ăn đá gạn muối, phải bỏ quê hương em nghèo lắm anh ơi, vào Nam lập nghiệp, đa phần á, là tá điền. Tá là mướn, đó. Tá điền tức là mướn ruộng để mà làm, đó. tới cuối mùa tá điện đông lúa cho chủ bao người Việt làm trung gian nữa. À, làm trung gian ở giữa cho đại điền chủ Tây và tá điền của người Việt đó. Hồi đó dùng 7.000 có cái lầu trắng 2 tầng và quét vôi màu trắng của vợ chồng Tây già. Còn cái lầu đỏ là quét vôi màu đỏ của cái thằng con tên là Albert. Bà con mình gọi là Tây Be. Đó, Tây già và Tây Be là đại điền chủ có tới hơn 30.000 mẫu Tây và 3.000 tá điền. Đất ruộng của cha con nó trải dài từ kinh 8.000 cho tới kinh 14.500. Trời ơi, kinh mà tính số thôi nha. Tây già lại cho xẻ thêm những cái con kinh sườn chỉ cách nhau có khoảng cỡ 500 thước ở giữa những cái kinh sườn đã có. Đó, những cái kinh này đang xen nhau vuông vức như là cái bàn cờ. Nước đưa phù sa vô đồng cộng với lại công sức của tá điền làm hai đại điền chủ Tây trúng mùa lúa trở về chất đóng mịt trời nhiều vô số kể nha. Đất đồng bằng miền Tây á, minh mông quang du, dân rất là ít, cho nên người Khmer, tức là dân mà cố cựu xứ này á, chỉ ở trên cái dòng đất dài và hẹp thôi. Họ trồng lúa nước và dừa đủ ăn, cộng thêm làm rẫy, cuốc khoai lang, cẩm khoai mì. Đó, còn bưng á, nơi mà nước động lưu niên, biển á, là một cái bãi lầy, á, cặp theo gian sông rạch, nơi mà nước lớn thì ngập, mà nước rộng thì bùng, dành cho cá lóc, cá trê, cá sặc, lươn, ốc, bưu, rắn rùa, và diệt cộng. Đó, VC, tức là mình kêu ngày xưa kêu là VC. Dân quê á, lúc mà quẩn quẩn thì đi cắm câu, câu rê, câu nhấp, đó, đặt lợp, kiếm mồi, gầy sòng nhậu chơi. Đó, dưới đất là vậy, còn trên trời, u tra ơi, đủ loại chim, chim biềm biệp, chim bộ lông, cò trắng, còng cọc, chim Việt con le le, u trời nhiều lắm. Thiên nhiên á, hào phóng cho con cá, con chim cũng không quên, cho rau đồng bưng như là bông sen, bông súng, chọi chột, lá nhào, lát lăn, rau tập tàn, sập rồi đế, vân vân, nhiều loại kêu không biết là tên gì. Người miền Tây có một cái câu chim trời cá nước, ai bắt được người ấy ăn, phải không? Bởi vì hằng hà sa số ăn sao hết, ở đâu có quẩn đâu mà dành. Đó, đất nước đồng bưng sanh ra cái tấm lòng quảng đại của cái người miền Tây là như vậy đó đa. Trời cho thứ gì á, là con người xài thứ nấy hè. Từ đó ăn giới cụ bàn thế cơm, xa quê hàng mấy chục năm mà nghe em hỏi về những ngày cùng khốn sau 75 thì kỷ niệm xưa nó ùa về. Nó ùa về anh nhớ sao mà nhớ không thể tả được rồi nha. Bà con mình thấy dưới đất, dưới mặt đất cái gì cũng phình to, người ta kêu là cái củ đó, củ co mọc quang cộng nhỏ hơn đầu múc đũa, lá bằng cỡ miệng chén, nhỏ hơn cái bông súng, nó tròn, nó màu xanh, nó nhạt ửng hồng đó, nổi trên mặt nước đồng bưng. Khi mà hết mùa nước nổi, nước giật gần cạn đồng thì bà con mình mới thò tay móc sâu ở xuống dưới rễ của nó, kéo lên những cái chùm củ lớn bằng những cái ngón chân cái, da nó đen đen, nó xù xì. Cái củ lộ ra một cái lớp thịt màu vàng sẫm, ăn nó bùi bùi, móc cái củ co cực thấu trời như vậy. Nhưng mà có một câu như vậy nè, đói lòng đi móc củ co, thấy em hết gạo, anh cho một nồi. Thanh niên quê mình xưa giờ cũng dạy gái lắm, giống tôi quá xá à, ha. Cùng với củ co mọc ở cái đồng bưng là cỏ bàn. Đó, bà con chú bác với cói, cỏ năng lát nhưng mà mình lớn, cứng, tròn, bằng đầu đục, rỗng ruột, cao từ 1 cho tới 2 thước, có rễ chùm. Mùa khô cỏ bàn nó rụi, nó chỉ còn lại cái gốc, nó nằm sâu ở dưới bùn đất. Mùa mưa đến, có nước là nó giật mình tỉnh dậy, nó hồi sinh. Mà khi mà mùa lục nước nổi nó dâng cao, đen da gì bởi lỗi bưng nhổ bàn, đen gì ráo trọi, anh cũng thương hết ráo. Rủ nhau lên đất 7000 hái rau chọi chột, tương bàn thì đương nóp, người thương tôi nằm. Đó. Lo nóp cho chàng ngủ rồi em yêu, người con gái của miền Tây dễ thương hết sức, bởi vì còn lo cho chàng ăn nhậu nữa chứ. Đốt than nướng ca cho vàng, lấy tiền mưa rượu cho chàng uống chơi, trời ơi vậy đó. Mà muốn có tiền đâu phải dễ nè, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt à nha. Lấy chồng về bào gõ, nước mắt nhỏ hai hàng, tay bưng chén cơm để đó, giả chín neo bàn mới ăn. Đó, bàn á, được anh nhổ về, anh để em tóc bàn. Á, tóc bàn tức là dựng cỏ bàn vào cái cọc, cái cọc mà cao tới đầu người lớn á, thành một cái bó lớn. Á, có cái bó dài, có cái bó ngắn, xong mới dùng dây nó cột giữ lại thành từng bó gọi là neo bàn. Đó. Xong thì em trải cái neo bàn ra cái hình rẻ quạt ở trên sân đất rộng, hay hoặc là treo lên cái vàng như là phơi đồ. Đó. Chừng khoảng một nắng thì khoảng cần cỡ 4-5 tiếng đồng hồ thôi, để mà giữ cái màu nó còn tươi. Nếu mà để neo bàn còn úng nước là nó ngã cái màu sẫm xịt, nó vừa xấu mà nó không giữ được lâu nha. Cuối cùng cực nhất đó là giả bàn, đến rã cái đôi tay luôn anh nha. Giả bàn như là giả gạo vậy đó, phải cần cái cối và cần cái chài bằng cái cây sao á, bởi vì nó cứng đó. Cối dùng để giả bàn người ta gọi là cái mục bàn. Mục tức là một cái miếng cây dài trên 10 phân, rộng khoảng 40 phân đó, dài khoảng 2 thước, nặng khoảng 5-7 kg vậy đó. Còn chài thì giả giống như là chài đâm tiêu, nhưng mà nó bự hơn, mà nó cũng cao ngang đầu người. Giả bàn á, đặt cái neo bàn lên cái mục bàn, em đứng lên trên, hai tay em nắm chặt cái chài, anh nện đều xuống, nghe nó cùm cụp vậy đó, cụp cùm cụm vậy đó. Nó, ôi quê người lưu lạc, đã bao năm rồi, đêm nay đọc lại cái câu ca dao ngày cũ, vẫn nhớ lời em dặn. 7000 trên cỏ dưới bưng, nhổ bàn đứng đệm, anh đừng đi đâu. Lòng anh nào có muốn đi đâu đâu, nghèo mà có nhau, cục muối của chị hai anh đâu có sợ đâu. Nhưng anh không có muốn là một cái gánh nặng của đời em, anh xin lỗi em nha, người con gái của xứ 7000. Và cũng vì phần số mất miền Nam vào tay Cộng sản, cùng cực chẳng đã, anh mới bỏ đất quê mình mà đi vì tự do. Nhưng mà trong lòng của anh vẫn còn vấn vương, cũng vẫn còn hoài cổ cái hồn cố thổ đó em à.
Tính đã gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện phim vui đồng quê của nhà văn Đoàn Xuân Thu ở Melbourne, bên Úc Châu. Câu chuyện phim được mang tên là Hỡi Anh Còn Nhớ 7000. Câu này kết thúc cho chương trình đọc truyện ngắn truyện chọn ngày hôm nay của Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hoàng Tính xin gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện vui lần sau. Xin cảm ơn quý vị.